Sử thượng tối cường tông chủ, chương 182, ta cũng từng thiện lương, góc truyện audio.com, lão ẩu này chính là hóa thần trung kỳ, còn người áo đen kia cũng là hóa thần trung kỳ, hai người đều có lực lượng và sức chiến đấu ngang nhau cho nên chiến lên nhất thời liền cân sức ngang tài, phân không ra thắng bại. Mà Hương Minh Thánh Nữ, khi nhìn thấy người áo đen tiện tay đánh giết mấy chục người, đồng thời còn đem một đứa bé hút sạch huyết dịch hầu như không còn chút nào, hóa thành một bộ thây khô thì trên mặt nàng liền lộ ra vẻ tức giận. Nàng luôn luôn thiện tâm, lấy cứu người làm thú vui, thì làm sao có thể chịu được những hình ảnh máu tanh bạo lực như thế này. Nàng nhọc nhằn khổ sở đem tài năng của mình ra cứu người thế nhưng những người này lại tùy ý phất tay một cái, liền đánh giết hơn trăm người, thế giới này chính là không công bằng như vậy. Trên mặt Lâm Hương Minh lộ ra vẻ căm hận, nàng căm hận những người này đối với sinh mệnh coi như cỏ rác, đối với sinh mệnh tàn hại vô nhân đạo. Tại sao bọn họ lại có thể tàn nhẫn được như vậy? Nhìn hài đồng đã hóa thành bộ thây khô nằm trên mặt đất kia, Lâm Hương Minh bắt đầu cảm giác được lòng của mình bỗng nhiên đau như cắt. Cách đó không xa, Diệp Thần cũng là nhàn nhạt đứng đó nhìn tình cảnh này, vẻ mặt của hắn rất lạnh lùng. Đúng, là lạnh lùng, bởi vì hắn cũng đã sớm nhìn quen loại tràng cảnh giết chóc này. Tuy rằng hắn sẽ không tàn sát người phàm bình thường như vậy thế nhưng khi hắn nhìn thấy người bên ngoài làm như thế, thì trong nội tâm hắn đã không còn phẫn nộ, không còn căm hận. Diệp Thần nhìn Lâm Hương Minh trên đài thân thể đang run lẩy bẩy kia, cảm giác được trên người thiếu nữ này đầy ngập bi phẫn cùng lửa giận, vì vậy đáy lòng của hắn liền nổi lên một tia gợn sóng. Bởi vì, hắn cũng từng là người có nội tâm nhân hậu, hắn cũng đã từng đơn thiện lương qua. Đáng tiếc bởi vì năm tháng xâm nhiễm, trải qua tàn khốc để cho hắn phải đem những thứ thiện lương này tự tay bóp nát. Khi đó, Diệp Thần vì muốn phải bảo vệ cái thiếu nữ đơn thuần thiện lương kia, nên hắn đã phải sớm ném mất những tâm tình đó. Những thiện lương đơn thuần bị Diệp Thần ném mất kia đã không có cách nào có thể tìm trở về, thế nhưng hắn trong tình cờ cũng sẽ hoài niệm. Ta cũng từng thiện lương qua, Diệp Thần nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một tia ý vị không hiểu, người áo đen có tu vị hóa thần trung kỳ kia cùng lão ẩu dây dưa kéo lại, thế nhưng bên hắn mặt khác còn có hai hóa thần tiền kỳ tồn tại, bọn họ đồng dạng cũng không có ra tay với Lâm Hương Minh, mà là quay về phía dân chúng xung quanh tàn sát. Hương Minh Thánh Nữ, đi theo chúng ta đi, nếu như ngươi không đi thì những người này đều sẽ vì ngươi mà chết. Hai cái người áo đen hóa thần tiền kỳ, bỗng nhiên một trường vỗ hướng về phía xung quanh, sau đó trong nhất thời liền có 7-8 người thân thể lập tức nổ tung. Chết oan chết uổng, bên người Lâm Hương Minh, ngoại trừ một cảnh giới bà lão là hóa thần ra, thì những người còn lại đi theo đều là dược sư phổ thông, cũng không có tu vi gì. Mà chính nàng cũng có điều chỉ là thông thần tiền kỳ mà thôi, căn bản là không cách nào có thể cùng hóa thần cảnh giới chống lại. Những người áo đen này cũng không có ra tay với Lâm Hương Minh, bởi vì thiếu chủ dương lực của bọn họ cũng đã nói, không thể thương tổn Lâm Hương Minh mảy may, bởi vì đó là người đàn bà của hắn. Thiếu tông chủ Huyết Ngân Tông tuy rằng cầu hôn không được thế nhưng hắn vẫn đem Lâm Hương. Góc truyện audio.com, mình coi là nữ nhân của mình, chính mình cấm duệ. Vì lẽ đó hắn tuy rằng mệnh lệnh những người này đi bắt Lâm Hương Minh thế nhưng lại không cho phép bọn họ thương tổn Lâm Hương Minh. Mà những người áo đen này cũng rất thông minh, bởi vì lo lắng ra tay với Lâm Hương Minh sẽ ngộ thương đến nàng, cho nên liền lựa chọn sát hại những bách tính này hòng bức bách Lâm Hương Minh đi vào khuôn phép. Người cái thánh nữ này không phải là thiện lương sao, không phải yêu thích cứu người sao? Vậy thì chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Nếu không, sẽ có rất nhiều người vì ngươi mà phải chết. Nhìn thấy Lâm Hương Minh vẫn ở nơi đó run rẩy, không nói lời nào, người áo đen liền cười lạnh nói. Không muốn, đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, cú đấm này vừa xuống dưới. Lại có mười mấy bách tính thân thể lại nổ tung, hóa thành một vũng máu bùn. Ngươi thấy chết mà không cứu như vậy, tựa hồ là không phù hợp với thân phận thánh nữ của ngươi a. Ngươi phải biết những người này không phải là bị chúng ta giết mà là ngươi giết, là ngươi không cứu bọn họ. Người áo đen này không chỉ có lòng dạ độc ác, ác độc cực kỳ, mà càng là quen thuộc phương pháp công tâm chi đạo. Hắn nói ra mấy câu từng chữ đâm thẳng vào tim gan của Lâm Hương Minh, thật giống như là một thanh đao nhọn đâm vào trong lòng Lâm Hương Minh vậy. Nhìn thấy người áo đen này lại giơ tay lên, chuẩn bị hành hạ bách tính đến chết, Lâm Hương Minh liền cả giận nói. Dừng tay, ta đi theo các ngươi. Nàng biết thực lực mình thấp kém, cũng chỉ có cách dùng loại biện pháp thỏa hiệp này, mới có thể ngăn cản đối phương tiếp tục giết người. Trên thực tế nàng cũng thấy rõ ràng, coi như là chính mình không đáp ứng, thì kết cục cũng giống như vậy, sẽ bị đối phương cưỡng ép bắt đi. Bởi vì thực lực của các nàng, so với đối phương quá bất đồng. Vọng Đô Thành tuy rằng khoảng cách với Khắc Mệnh Tông tương đối gần, thế nhưng căn bản nàng cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn như vậy đem tin tức truyền về tông môn, thậm chí coi như là đem tin tức lan truyền về tới thì trong tông môn cũng không thể trong nháy mắt có cao thủ lại đây như vậy. Căn bản không kịp, nước xa không cứu được lửa gần, trừ phi là bên trong Vọng Đô Thành có cao thủ Khắc Mệnh Tông chấn giữ. Thế nhưng mà Lâm Hương Minh rất rõ, phần lớn cao thủ trong tông môn đều đã đi tới Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa rồi, số ít cao thủ lưu lại tông môn cũng đều đã trấn thủ ở từ đường, căn bản sẽ không dễ dàng ra ngoài. Thiếu tông chủ dương lực của Huyết Ngân Tông kia cũng chính là nhìn chúng một điểm này, mới dám làm ra lựa chọn như hôm nay. Theo câu nói mà Lâm Hương Minh vừa nói ra kia, hai người áo đen này quả nhiên là dừng tay, bởi vì bọn họ cùng những người dân này cũng không có cựu oán, hà tất vô duyên vô cớ giết người như vậy. Coi như là run dế, thì lúc bình thường ngươi nhìn thấy run dế cũng chẳng muốn đi tới dẫm nó một cước a. Thánh nữ, không thể a. Đang cùng người áo đen hóa thần trung kỳ kia giao thủ, bà lão kia liền hô lớn. Đáng tiếc chính là, Lâm Hương Minh đã bó tay chịu trói rồi, cho nên nàng coi như là toàn lực xuất ra một kích cũng sẽ không là đối thủ của cả hai cái hóa thần tiền kỳ này. Lão ẩu mặt đầy đau khổ, nàng làm sao lại không thấy rõ được hiện thực, nàng ngoài miệng tuy rằng hô không thể thế nhưng trong đáy lòng cũng đã tràn ngập bất đắc dĩ. Hoa bà, góc chuyện audio.com, ngươi đi đi, bọn họ không ngăn được ngươi đâu. Lâm Hương Minh vào lúc này đã bị hai người áo đen niêm phong tu vi, mặc cho người định đoạt. Bà lão nhìn Lâm Hương Minh, rồi nói, thánh nữ, ngươi không cần nhiều lời, ta làm sao có khả năng bỏ ngươi lại mà đi được như vậy. Cho dù có chết ta cũng phải kéo theo đám khốn kiếp này cùng xuống địa ngục. Lâm Hương Minh lắc đầu nói. Bà, người bây giờ trở về tông môn, mới có hy vọng cứu ta, lưu lại căn bản là phí công vô dụng a. Cái vị bị gọi là hoa bà kia trên mặt lộ ra trần trờ, nàng có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần, tự nhiên không phải là kẻ vớ vẩn, có thể nhìn rõ ràng tình thế trước mắt. Nàng biết Lâm Hương Minh nói cũng không sai, thay vì vào lúc này nàng lưu lại không có một chút nào tác dụng nào, thực lực của nàng căn bản không phải là đối thủ của ba người đối phương. Đặc biệt khi biết chính là Huyết Ngân Tông ra tay, về tông môn sau khi báo cáo tất cả, mới có hy vọng đi Huyết Ngân Tông cứu lại thánh nữ. Bà lão lạnh lùng nhìn ba cái người áo đen kia cả giận nói. Dám đụng đến một cọng tóc của thánh nữ chúng ta nhất định sẽ để cho Huyết Ngân Tông các ngươi ở tại Thái Mâu Cương vực xóa tên. Bà lão này cũng là một người thẳng thắn, sau khi suy nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào, liền lập tức bay người lên, hướng về phương hướng Khắc Mệnh Tông phóng đi. Cái người áo đen hóa thần trung kỳ kia cười lạnh nói. Đem Huyết Ngân Tông xóa tên, bằng vào Khắc Mệnh Tông các ngươi cũng xứng sao. Sau đó ba người liền dẫn Lâm Hương Minh chuẩn bị lập tức rời khỏi nơi này, bởi vì nếu như có cao thủ Khắc Mệnh Tông tới, bọn họ như vậy liền muốn xong đời rồi. Mà đúng vào lúc này, những bách tính vừa thoát khỏi quảng trường kia, lúc này lại tụ trở về. Mau thả Hương Minh Thánh Nữ ra. Khốn nạn, dám bắt nạt Hương Minh Thánh Nữ ta cho dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được ý đồ. Hương Minh Thánh Nữ, có chúng ta ở đây, nhất định sẽ không để cho ba tên khốn kiếp này đem ngươi mang đi. Chúng ta tuy rằng vô dụng thế nhưng cũng biết tri ân báo đáp. Hương Minh Thánh Nữ, ngươi vì chúng ta mà làm tất cả chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ai muốn thương tổn Hương Minh Thánh Nữ, liền từ trên thi thể của ta bước qua đi. Người nói những câu nói này, tuy rằng mỗi người đều là lớn tiếng rít gào, khí thế như cầu vồng, thế nhưng khi nhìn kỹ, đều có thể nhìn thấy bờ vai của bọn họ đang run rẩy. Đúng, bọn họ đang sợ hãi, thế nhưng bất luận là có hoảng sợ tới cỡ nào, bọn họ vẫn là vô cùng kiên định đứng ở nơi đó, thề sống thề chết cũng phải bảo vệ Hương Minh Thánh Nữ. Bên trong mấy vạn người, có người đào tẩu, có người lưu lại, không phải mỗi người đều là hàng sợ chết, cũng không phải mỗi người đều là loại không sợ chết. Trên thế giới này, có mấy người xưa nay đều rất đơn thuần, bọn họ cũng không có quá nhiều tâm tư, bọn họ chỉ biết khi người khác đối xử tốt với họ, họ liền muốn đối với người khác như vậy. Lâm Hương Minh trên mặt mang khăn che mặt liền chảy xuống hai hàng thanh lệ, nàng há miệng thế nhưng lại không còn gì để nói, đáy lòng chỉ có một loại tâm tình gọi là cảm động. Nàng trợ giúp những người này, thật sự là chưa bao giờ đòi hỏi họ phải báo đáp lại, bởi vì nàng chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp một ít người đáng thương mà thôi, nàng không muốn vận mệnh của người khác sẽ giống như vận mệnh đau khổ của chính. Góc chuyện audio.com, nàng không muốn thế giới này còn cảnh nhà tan cửa nát nữa. Những bách tính đứng ở chỗ này, từng cái bóng lưng yếu đuối nối liền một đường dài, thật sự làm cho Lâm Hương Minh rung động quá lớn. Không chỉ có là Lâm Hương Minh chấn động, mà đoàn người Diệp Thần bên này cũng chấn động. Bọn họ thật sự là không sợ chết sao? Lý Kiến Hoa trợn mắt ngoác mồm nhìn hơn vạn người hung hãn không sợ chết đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang. Một tu sĩ hóa thần cảnh giới coi như là đối mặt với hơn vạn người bình thường, cũng có thể dễ dàng chém giết. Bởi vì chính như bọn họ đã từng nói, phàm nhân cùng run dế cũng không có quá nhiều khác biệt. Coi như là một vạn con run dế ngưng tụ tập lại cùng một chỗ, bọn họ cũng có thể dễ dàng một cước giẫm chết. Diệp Thần nhìn những người dân này, trên mặt lộ ra một tia phức tạp, hắn liền nhẹ giọng nói rằng. Không có ai là không sợ chết, thế nhưng cũng có lúc ở đáy lòng có một vài thứ gì đó, so với sinh tử càng quan trọng hơn. Hắn nghĩ tới lúc trước Úy Chỉ Phong chặn ở trước mặt mình, thay mình đỡ một thương kích sát, nghĩ đến La Văn, tương tự cũng là thay mình đỡ một thương mà chết. Bọn họ vẫn có thể sống tiếp, thế nhưng vì cứu mình, bọn họ đã lựa chọn hy sinh. Diệp Thần nhìn những bách tính bình thường không có thực lực, hắn nhìn thấy được vẻ hoảng sợ trên mặt những người này, hắn nhìn thấy được vai của bọn họ đang run rẩy, thế nhưng những hoảng sợ này cũng không đủ để bọn họ lùi bước. Có lúc kiên trì cùng tín ngưỡng ở đáy lòng, xác thực so với sinh tử càng trọng yếu hơn rất nhiều. Diệp Thần thời khắc này đột nhiên nghĩ đến tổ quốc trên địa cầu, những tiên hiền tiên liệt hung hãn không sợ chết kia, những anh hùng chí khí thà chết chứ không chịu khuất phục kia. Đây là một loại tinh thần. Diệp Thần đột nhiên có một loại lĩnh ngộ hiểu ra rất mãnh liệt, loại lĩnh ngộ này để cho hắn cảm giác được tinh thần của chính mình đang được thăng hoa, ý nghĩ tựa hồ trong nháy mắt hiểu rõ hơn không ít. Tinh khí thần, tinh thần tương tự cũng là sức mạnh của một người. Tinh thần không phải thần thức, thế nhưng nó là lại bao hàm cả thần thức. Khí linh vẫn ở trong đầu Diệp Thần kêu to, để Diệp Thần xuất thủ cứu Lâm Hương Minh, bởi vì đây là một cơ hội rất tốt để hắn có thể mang Lâm Hương Minh đoạt tới. Huyết Ngân Tông muốn cướp Lâm Hương Minh, khí linh cũng là ở sau lưng Diệp Thần trắng trợn rực dây cướp đoạt Lâm Hương Minh. Cách chương.